This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, một lần nữa như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất là nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách vào mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào đến chú Ẩn, thưa chú.
Cô đường chạy ngoài đường thành ra có trở ngại trong vấn đề nghe cho chị Tuyền cho chú biết nghe.
Dạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài Sài Gòn 1600 và hân hạnh làm việc với Như Tuyền trong tuần này.
Dạ, lâu lắm gặp lại chú, được nghe giọng chú nói và nghe nhiều điều chú chia sẻ trong chương trình, Như Tuyền cũng rất là vui. Và thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa của chương trình để quý vị có thể chuẩn bị để gọi vào 817-899-4110. 817-899-4110 như tựa đề của chương trình là Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý thính giả có những cái thắc mắc không có tháo gỡ được, cần sự chia sẻ của chú Ẩn, như là những lần trước trong chương trình quý vị nghe, quý vị cũng biết đó, những câu chuyện mà về giao thông, về tích kịch, về an ninh đường hàng xóm của mình, vân vân và vân vân, thì quý vị cứ gọi vào. Nếu mà không đúng đề tài chú phụ trách, chú sẽ giới thiệu quý vị đến một chuyên viên khác nằm trong lĩnh vực đó. Còn chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ thì lúc nào Như Tuyền cũng thấy rất là phong phú. Những câu hỏi mà quý vị hỏi thì thường là chương trình nhận và chú trả lời rất là satisfied. Vâng, một lần nữa, đường dây điện thoại đã mở sẵn sàng để đón quý vị nha. Quý vị có thể gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chú Ẩn bất cứ lúc nào. Thưa chú, trong lúc chờ quý thính giả thì chú có những cập nhật gì muốn nhắc nhở bà con trong cộng đồng của mình hay không thưa chú?
Cập nhật á, mà nếu mà chú muốn nói thì cả 5-6 tiếng hồ chưa hết chuyện.
Dạ,
bây giờ chú muốn nói vấn đề khi mà có người gọi đó.
Dạ,
thì
cháu sẽ nhắc.
Chú xíu. Dạ, ok.
Dạ.
Chú nói vấn đề uống rượu, cái tai hại của sự uống rượu.
Dạ.
Ở đây chú có những người bạn đó, cháu biết không? Bình thường là sống một cuộc sống trong một cái gia đình rất là đàng hoàng, khi uống rượu lên rồi á thì con người nó không còn tự chủ mình được nữa. Chú có một vụ án mà một cái người bạn chơi với người hàng xóm cả mười mấy năm nay, rất thân, từ lúc đứa bé 6 tuổi chưa ra đời cho đến bây giờ đó, mà bỗng dưng đến lúc say rượu thì bắt đầu thọt tay cái phần dưới của đứa bé mò mẫn này kia, đứa anh bắt gặp. Đứa anh thì cũng có 90 tuổi thôi. Thành ra đối với chú trong cái vụ này, chú thấy là nó không có đứa bé không có nói láo được. Tại đứa bé 6 tuổi không có nói láo cái vấn đề mà đó thì nó thuộc về hạng tinh ranh rồi. Nhưng mà trong trường hợp này chú nhìn thấy cái kê này rất là tốt. Nhưng mà chính vì cái vụ này chú đưa nhắc nhở đồng bào lần nữa. Tại vì gia đình Việt Nam không phải là có vụ nào cũng báo cáo cảnh sát. Có nhiều người á vì sợ mất mặt trong gia đình, có nhiều người á vì bạn bè chơi thân, thành ra tôi tha thứ. Do đó không báo cáo không có nghĩa là cái chuyện đó ít trong cộng đồng, nó rất là nhiều, nhưng mà nó giống như người ta gọi là thâm cung bí sử vậy. Tất cả những chuyện gì đa số cộng đồng mình giữ cho nhau. Thì trong trường hợp này á, quý vị nhớ kỹ là sống trong xã hội Hoa Kỳ này á, đứa bé nó học theo những cái văn hóa của ở Mỹ và cái cách sống của Mỹ. Chúng ta thì muốn ép đứa nhỏ vô cái phong tục của Á Đông, thôi con chuyện nó bỏ qua thôi kia. Nhưng mà quý vị có biết rằng đứa bé đó, những cái chuyện mà lớn đau vậy á, Như Tuyền trong nhà không, nó sẽ để trong đầu nó có nhiều khi suốt cả cuộc đời này nó không bao giờ có cái hạnh phúc hoàn toàn cho nó sống.
Yeah.
Do đó, tại vì cái người mà làm bậy đấy á, là đáng tuổi cha hoặc là ông của nó. Do đó có những cái vụ mà những đứa bé tố cáo gian thì cái chuyện nó có chứ không phải không, nhưng mà đứa bé 6 tuổi thì ít khi gian trong vụ này lắm, và gia đình rất là thân nhau. Thì ở đây á, chú muốn nhắc nhở lại cái uống rượu á, trong lúc lái xe quý vị có thể giết người khác hoặc là mình có thể giết mình, thứ sáu tuần rồi xem chút chú chết rồi.
Ồ vậy đó chứ.
Chú chạy bên tay phải đường hai lên ở đường Belknap chạy ra văn phòng chú. Lúc đó tối rồi tại vì chú thuyết trình cho cái buổi mà licensing ngày thứ bảy á, chú quên cái CD do đó chú chạy văn phòng. Thì chú chạy ngang tới ngã tư đó, chú nằm bên tay phải, chiếc xe truck mà 450 nó cao hơn chú phải là chú không thấy gì hết á. Nhưng mà chú nghĩ đây á, nếu ai tin là có cái thế giới nào giúp đỡ mình thì chú tin. Thường thường á, cái xe bên trái á, mà tới ngã tư mà nó đạp thắng nó ngừng mà đập mạnh chút á.
Yeah.
Thì đương nhiên mình phải dọt đi luôn tại mình đâu có quẹo phải không cháu?
Dạ. Yeah.
Mà khi chú vừa nghe chiếc xe đó thắng cái két là chú đạp thắng két luôn. Thì trong nửa giây đồng hồ nguyên một chiếc xe van mà vĩ đại nó vượt qua rầm đèn đỏ. Nó vượt qua ngay mặt chú. Nghĩa là chú chỉ chồm tới thôi.
Là
mà
xong.
Chiếc xe đó với tốc độ nhanh như vậy đụng ngang chú phải chết hoặc là ngồi xe lăn suốt đời. Không thể nào sống được. Do đó cái mục đích chú muốn đưa câu chuyện này ra là để nói vấn đề rượu nó rất là quan trọng. Và cái vấn đề thứ hai á, là khi mình lái xe mình phải buông luôn cảnh tỉnh rằng xung quanh mình tai nạn có thể xảy ra bất cứ giờ nào.
Yeah.
Do đó quý vị, kỳ rồi tôi cũng có nhắc là quý vị làm ơn khi lái xe bỏ cell phone xuống, đừng có nghĩ rằng lúc nào á. Có nhiều người á, như Tuyền giờ thấy tại sao đụng xe hoài. Ra mới khỏi khu chợ Việt Nam, vừa lên đề máy xe là cái điện thoại cập vô lỗ tai liền. Chú hiểu nói chuyện gì mà nói hoài, thấy không?
Dạ đúng rồi.
Chú đây làm cảnh sát bao nhiêu người gọi, câu nào đáng từ khi emergency tổng đài cho hay là cần phải chạy tới đó thì chú trả lời. Còn ngoài ra những số điện thoại khác không ai quan trọng. Gia đình mình có chuyện khẩn cấp thì gọi 911. Quý vị không phải là bác sĩ, mà dù quý vị là bác sĩ đi, gia đình cách đó 15 mai mà quý vị nghe điện thoại để này kia rồi không? Quý vị là hoàn toàn sai. Do đó khi lái xe làm ơn cảnh tỉnh những người xung quanh trước mặt và sau lưng mình. Để làm chi? Cuộc sống mình á, sống lành lặn á, thì đáng sống. Còn quý vị á, ngồi nằm lên xe lăn hoặc là gây thương tích, nhất là gây thương tích cho những người vô tội đó như Tuyền.
Yeah.
Đó là cái chuyện làm rất là chú rất là ái nại khi nghe những cái câu chuyện đó. Còn cái vụ người đó đồng ý uống rượu, say rượu, lật xe chết mình, chú có chuyện gì đó. Do đó qua tới đây, quý vị nhớ kỹ rằng xã hội này ngay cả chánh án uống rượu vẫn bị nhốt như thường, không có ai trên cái luật lệ này hết á. Do đó quý vị làm ơn, ai mà nhậu rượu làm ơn bớt nhậu. Chú có biết một số người bạn á, đi một cái buổi tiệc uống xỉn mà lại vợ lái không cho, giống như kiểu ta đây.
Yeah.
Anh mà say hết thì kia, tôi nói không, lái đi. Nhưng mà những người đó chưa bị bắt không có nghĩa là sẽ không bị bắt bao nhiêu tiền.
Dạ đúng như vậy
đó
chứ.
Đó là cái hên của mình thôi.
Yeah.
Ok, đây chú muốn nhắc nhở những cái câu chuyện rượu có thể đưa chúng ta đến chết hoặc rượu có thể đưa chúng ta vô tù vì chúng ta làm bậy, vì lúc đó cái trí thông minh của mình nó không còn nằm đó nữa mà nó do rượu điều khiển mình. Do đó quý vị nào nghiện rượu nằm ở nhà uống cho đã, sáng tỉnh rồi hãy lái xe đi, hễ mà bước chân ra khỏi nhà đừng uống rượu. Bây giờ như thì hỏi tất cả bạn bè trong cộng đồng cũng như anh em mà cụ nhân, chưa bao giờ ai thấy chú ngồi trong bàn tiệc dù một ly quay một muỗng rượu, cái gì có chất rượu đó, chú không bao giờ bỏ trong miệng hết. Mình là cảnh sát, mình hành sự, mình bắt người ta, thì mình không nên vi phạm những cái luật lệ đó, phải không như Tuyền?
Dạ. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều đã chia sẻ những câu chuyện mà quý thính giả cũng như Tuyền cần phải suy gẫm. Bởi vì như Tuyền thấy rằng là có nhiều người nói ô cái này tại tôi uống rượu, rượu nói, rượu bắt tôi như vậy, nhưng mà trách nhiệm, mình vẫn là người phải chịu trách nhiệm với những cái hành động của mình khi mà rượu say bí tỉ, mình không có kiểm soát được con người mình. Thành ra mình phải yêu quý mình trước cái đã. Quý vị nhớ nha, chú vừa kể những câu chuyện như thế thì rõ ràng là ngày thường đó mình vẫn thường hay biết những điều này, nhưng mà mình quên đi rồi cái có những cái việc gì đó xảy ra với ai đó thì thêm một cái lần để nhắc nhở mình là
nhưng
đừng
mà
uống
nhắc
rượu khi lái
thời
xe
gian, rồi
lại quên
quên nữa. Giống như bây giờ như Tiền dòm thấy không, những người nào đi đến đám ma của bạn bè thân nhân á, thì lúc đó đau khổ trời đời vô thường quá ha. Nhưng mà đến khi ra khỏi đám ma chừng một hai bữa bắt đầu quên, bắt đầu cũng tánh nào tật nấy. Nào là chen chúc rồi có người thì thôi, tiền một đống cũng phải làm cho suốt đời. Có người nói ok, bảy mấy tuổi rồi nó sai, tại sao ông bà không đi chơi, ôi giời tôi chết để dành tiền cho con. quý vị nhớ kỹ rằng cái câu đó bỏ đi, cái đó là 4.000 năm văn hiến mình dẹp rồi. Bây giờ trên đất Mỹ này con cái nó có tay có chân nó phải làm, ông bà nên sung sướng trước khi mình nằm xuống lỗ, phải không?
Rồi, đúng rồi đó chứ, vỗ tay hoan hô chứ. Cái này là rất là khuyến khích chú đó, và những quý vị cao niên trong cộng đồng cũng vậy đó. Cháu thấy cái tinh thần này của chú là rất là đáng để học hỏi đó. Có nhiều người cháu thấy cũng cực lắm chứ. Nuôi con lớn rồi, rồi bắt đầu khổ cho con xong, đến khổ cho cháu. Rồi mình cứ dành dụm như thế mà. Thật ra cháu có một người bạn nha chứ. Cô này làm bác sĩ nha khoa. Cô rất là dễ thương, cô nói là cô nuôi con, cô thành tài. Thành người, thành tài. Thì cô bỏ thì giờ vô trong cái cuộc đời của con cô như vậy, với gia đình như vậy. Nhưng khi con lớn rồi, cô không để lại tiền cho con như là nhiều người khác nghĩ là mình phải làm nhiều tiền để đâu. Cô nói, nó thành người rồi là nó có thể làm ra tiền mà.
Khi cái tuổi quý vị á, mà đã nuôi con thành tài rồi á, quý vị có thể thương cháu cái chuyện đó là cái định luật thiên nhiên của con người. Nhưng mà quý vị không cần phải để dành tiền cho nó. Càng để dành tiền á, xin lỗi quý vị, hồi đó cha mẹ mình á, ở Việt Nam á, bây giờ qua tới đây cha mẹ có để tiền cho mình không? Không. Do đó quý vị nên hãy an hưởng những cái tuổi già của mình, đừng có nghĩ rằng con cần. Khi mà cháu hồi nãy nhắc nhở có cái cô đó thành tài rồi, để chú nói nghe, chú có người bạn mà chú chứng kiến luôn á, nuôi con làm hai ba job nghèo khổ, làm job có mười mấy đồng giờ, chắc nuôi con học ra bác sĩ. Cô này nói tại sao cái điện thoại của mẹ mà ra ngoài đường lại không có internet. Nó nói mẹ muốn thì mẹ đã câu theo con rồi, giờ mẹ muốn nữa thì đưa 30 đồng tháng. Chú nghe chú nói nghĩ câu cho nó, chú chỉ có xin lỗi cháu, chú chỉ có lắc đầu mà thôi, được không? Bởi vì người ta gọi là khi mẹ nuôi con nó giống như nước mắt chảy xuống, nhưng mà
đỉnh hồ lay láng con nuôi mẹ không? Tính tháng tính
nước
ngày
mắt,
hả chứ?
Nước mắt chảy, đúng rồi, người ta chảy xuống. Bởi vì chú thấy có những cái câu chuyện mà cha mẹ qua đây than thân trách phận với chú đó, chú muốn share cho những quý vị đó. Khi nào quý vị còn sống, quý vị cứ hưởng những giây phút quý vị có. Còn ví dụ như người tin Chúa có về thiên đàng, người tin Phật về niết bàn, mình chưa thấy những cõi đó, mình mơ mộng về những cõi đó, nhưng mà hiện tại mình hãy sống cho mình trước đó, như thế.
Dạ đúng, tinh thần này rất là khuyến khích luôn á chú.
Dạ chú đi thấy ông bà cứ nói con đấy, sao ông bà tôi thấy ở tuổi này mà phải còn đi cắt chỉ này kia để kiếm tiền, hay là giữ trẻ kiếm tiền này kia. Nói ôi trời ơi, tôi ráng để dành tiền vào bữa tôi chết tặng tôi cho con thôi. Tôi nói trời ơi bà ơi, sao bà mơ mộng những chuyện gì đâu, bà càng cho nhiều nó càng chơi nhiều, nó đâu có ăn là chịu làm đâu. Do đó quý vị nào nghe chương trình này mà lớn tuổi rồi mà còn đi đứng được á, làm ơn mua du thuyền hay gì, có 300 mấy 400 ngày cháu đi chơi đi cho biết du thuyền là gì. Có nhiều người á to
này hơi nhiều quá chú.
Chú nói có những người á đi nghỉ hè, đi nghỉ mát, toàn là nghỉ mát ở trên TV không à, dòm thấy người ta để ngầm nó mơ mộng. Mình chưa bao giờ, có những người đã qua Mỹ nuôi con mấy chục năm nay chưa bao giờ rời tiểu bang Texas hết cháu.
Dạ cháu
mà về Việt Nam
hiểu.
Thì thôi gom góp từ đầu chắc cho thân nhân cái đó tốt, nhưng mà hãy
mình
sống
quên bản thân mình đi. Dạ.
Dạ
cũng phải không nên
làm lợi mình và làm lợi người, đó là cái tư cách của một người đáng sống chứ đừng có làm lợi mình hại ta, hoặc là làm lợi cho người ta mà hại mình, cái đó không có đúng.
Trời, thích tinh thần này của chú quá trời luôn. Quý vị cao niên mà đang nghe chương trình, quý vị nhớ nha, hãy yêu lấy bản thân mình trước khi mà con cháu nó yêu lấy mình đó. Cháu có biết chứ, tại vì có những ngày tháng mà cháu ở trong nhà thương, bệnh viện, rehab với lại mẹ cháu đó, khi mẹ về nhà khỏe mạnh rồi đó, thì cháu học được những cái kinh nghiệm trong đó rất nhiều. Có nhiều người mà họ quên cả cuộc đời của họ, nhưng mà đến khi mà sức khỏe mình không còn, mình ốm xuống rồi đó, thì lúc đó mình có cả đống tiền, mình cũng không sử dụng được nó nữa. Cho nên quý vị cứ sống an vui mỗi ngày trong khả năng mình cho phép, đừng ngược đãi bản thân mình quá, phải không chứ? Dạ.
Dạ, cháu thấy như cái ông mà tỷ phú hình như có Apple thôi, ông chỉ còn 3-4 tháng chứ. Tiền bạc cả tỷ để làm gì chứ? Bây giờ đổi lấy cái đó để lấy cuộc sống, đổi tiền. Do đó tiền bạc không phải là cái cứu cánh của cuộc đời, đó là phương tiện để mình sống chứ. Chứ đừng coi nó cứu cánh của cuộc đời ngay cả. Bây giờ chưa có người gọi, chú nói thêm đó.
Dạ.
Chú mỗi nghề chú nghe bao nhiêu cái cô làm nail, nhất là mấy cô làm nail còn nghề phẩm gọi chú. Thứ nhất, đây là chú nói có một số người thôi chứ không phải tất cả, bác cháu hiểu không?
Dạ.
Đi làm á, bị chủ ăn trận, bởi vì chú dặn mấy cô này á, làm khách nào á ghi sổ xuống, tại cuối năm á một số chủ đó hay gác cái số tiền tùm lum á vô cho mấy cô này trả thế, được mấy bà mấy ông này khỏi trả thế, có hiểu không, một cách gian lận. Hoặc là ví dụ như mượn tiền của người đó, chị cô ký giùm con này cái tựa tính vô cái tiền làm của người ta. Ngày xưa chú mai đồ cho người ta cách đây 40 năm đó, mới qua Mỹ nghèo á, họ cũng cái tiền chú cho mượn họ khi trả lại chú chắc đó mà tính là tiền chú làm, do đó chú cũng là nạn nhân khi chú chưa làm nghề này. Rồi có những người chủ á, cháu biết không, làm á thì lại ăn cắp tiền tiếp của người ta nữa. Khách đưa vô thì nói ơi nãy cho có 3 đồng, nói không, bả gọi bả nói 5 đồng hay là 10 đồng. Đó là những cái tánh con người mà có lòng tham lam không bao giờ giàu hết chứ. Đó là những con sâu bọ nó cắn nhỏ nhỏ đó. Nó có thể ăn được những cái lợi ích nhỏ nhưng mà cái lợi ích lớn không dám làm. Là tại vì quá keo kiệt thì làm sao dám làm những chuyện lớn để giàu hơn. Do đó đây kêu gọi là nó, những cái gì chú nói đây không phải là chú đặt chuyện để nói cho đồng bào nghe.
Cháu
đây
hiểu.
Là những cái lời tâm sự của những cái cô đó gọi cho chú. Và có những người làm chủ là bạn chú luôn. Và hở hở cái đây là những câu mà chú rất ghét rồi cháu. Có tiền cái tanh tanh mở được cái tiệm, cái hở hở cái ngày mai á, nếu mà tới đây trễ 1 phút nữa tôi cũng đuổi luôn. Mình có tiền á, mình phải coi những người thợ của mình là chị em hoặc là con cháu trong gia đình. Cháu không nhớ không? Ngày xưa á, chú là manager á, cái thằng trên lúc nào cũng nói khách hàng là cha mẹ, khách hàng là quan trọng phải không cháu? Đối với chú á, nhân viên là quan trọng. Tại nhân viên là người có thể mang thêm khách hàng hoặc đuổi khách hàng đi. Do đó cái câu khách hàng là chúa không đúng. Nhân viên mới là chúa của mình. Cháu hiểu không? Tại vì nhân viên mà nó phá đó thì khách hàng không tới. Nhân viên nó lịch sự, nó kéo mo khách hàng. Do đó cái câu khách hàng là thượng đế là không đúng. Ok?
Rồi, hôm nay chú Ẩn trở thành gọi là gì ta? Không chỉ riêng là trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ không, mà chú trở thành một nhà tư vấn kinh doanh rồi.
Dạ không, chú
cháu chọc chú thôi mà.
Dạ, chú có bằng master về business chú, cháu hiểu không?
Dạ.
Dạ, do đó chú nghiên cứu về business cũng nhiều lắm, có thể không bằng mấy người khác, nhưng mà đây là cái những gì chú nói nghe trong chương trình này đều do cái kinh nghiệm mà bao nhiêu người sang sẻ chú, chứ không phải là chú đọc sách để chú đem những cái này ra nói.
Dạ, cháu
hiểu. Chú không nói cái gì trong sách người ta nói, trong sách nói có thể có hay không.
Dạ.
Nhưng kinh nghiệm của bạn bè hoặc là những người bạn hay những buổi tiệc chú đến, người ta nói cho chú muốn sang sẻ cho mọi người. Ở đời mà cháu nhân vô học toàn, không có ai mà học hết cả cái thế giới này hết. Do đó có những người, nhiều khi á, có nhiều người nói câu, ôi ông kia học cao lắm. Xin lỗi cháu, chú nhắc lại câu này. Học cái bằng cấp cao á, mà không có đạo đức, tức là cái bằng cấp đó là để kiếm tiền thôi. Do đó con người đó là con người không có học, cháu hiểu không? Nếu mà mình không sống đạo đức á, cái người đó gọi là người bất học. Tại vì họ không có học. Học có nghĩa là mình học chữ và mình học cái lễ nghĩa và mình học cái đạo đức. Cháu không nhận không?
Dạ.
Ở đời 3 cái, tài, đức và thời. Cháu thiếu 1 trong 3 cái đó không bao giờ thành công trong cuộc đời mình đâu.
Dạ. Dạ, cảm ơn chữ.
Thank you.
Rất là nhiều. Phần 1 của chương trình chú Ẩn đã chia sẻ những điều rất là thú vị ngày hôm nay. Quý vị nhớ nha, chúng ta đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Sau phần giới thiệu thương mại đó, khi chú Ẩn quay lại với phần 2, quý thính giả nhớ gọi vào để chia sẻ những thắc mắc của quý vị. Dạ. Cảm ơn chú, Như Tuyền sẽ gọi lại cho chú sau chú nha.
Rồi, bye.
Dạ. Vâng, thưa quý thính giả, bây giờ thì chú Trương Minh Ẩn đã trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình nhé. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Có những vấn đề nào mà quý vị thắc mắc nè, như là bị tích kịch nè, rồi luật giao thông nè, rồi có những xích mích hoặc là những đụng độ gì đó với lại hàng xóm trên đường phố, hay là từ parking lot vân vân, quý thính giả có thể gọi vào chia sẻ và hỏi chú nha. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Thưa chú, cảm ơn chú đã trở lại.
Ok, xin chào quý vị thính giả đài Sài Gòn 600 giờ Như Tuyền trong phần 2, mời quý khán giả lên nói chuyện đi.
Hello.
Alo.
Dạ, chú Trương Minh Đẳng đang nghe đó. Xin
dạ,
cho biết
có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin chú cho biết quý nhân ạ.
Dạ, chào ông Trương Minh Đẳng, tôi là ông Mạc Nhân ở Gia Lần. Tôi hỏi cái này nó hơi sớm chút nhưng mà chẳng thà sớm biết thì còn tốt hơn. Là đi đến tháng 11 này là ngày bầu cử mà bây giờ tôi đang ở Gia Lần, bây giờ tôi đổi lên Rolex thì đi hỏi đăng ký ở đâu ạ?
Ok, ông vô trong cái registration hầu như chỗ nào á trên mạng nó cũng có hết á, ông đổi lại cái địa chỉ của ông thôi. Ok, để tôi nói ông nghe như thế này. Trước hết á, ông đổi lên cái vùng nào ở trong vòng 30 ngày ông đổi cái bằng lái, phải không?
Vâng.
Ok. Thì khi ông đổi bằng lái á thì bằng lái nó sẽ tự động đưa qua bên registration, đó là theo tôi biết. Tại vì khi ông đi bầu cử đó, ông đưa chỉ có bằng lái thôi mà ông ở ngay địa chỉ đó. Dù họ có tên, họ sẽ ghi tên cho ông và nó cho ông bầu ở tại đó.
Ok. Trời, tôi hiểu, cảm ơn anh Nhận nhiều. Xin chào.
Dạ, cảm ơn chú. Vậy là chú là một công dân rất là gương mẫu đó, có tinh thần tự giác trong việc bầu cử. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Đẳng phụ trách 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa quý vị, đường dây điện thoại đang còn trống, quý vị có thể gọi vào nha. Ngày hôm nay hình như là thành phố bình yên cho nên ít có điện thoại gọi vào để...
Dạ không, mấy tuần nay hoài xa làm với chú kẹt cứng lắm. Đông người đến nội cháu
rồi. Rồi, vậy là hôm nay Như Tuyền ế hàng rồi, xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello. Dạ, chào chị.
Thưa chị với chú Ẩn cho em hỏi cái vấn đề này á. Cách đây khoảng chừng một tháng á, em có một cái thư được của cái thôn quay nó gửi gì nó chặt tiền em á.
Mấy đồng?
Nó chặt tiền. Dạ.
Bao nhiêu?
Nó chặt 43 đồng.
Lý do?
Nhưng mà khi sorry đang đi đường á. Giờ khi mà em lên trên cái coi á thì nó nói là tại vì cái xe của mày á bản số đó chạy trên cái freeway đó là 22.
Ok. Lần. Ok, cái bản số nào? Cái bản số xe cháu bán rồi đúng không?
Dạ, bản số xe của cháu đó là đúng, khi nó gửi mê về nhà thì cái bản số xe đó đúng số xe của cháu luôn. Nhưng mà xe cháu không chạy.
Ủa, xe này á? Hả?
Dạ.
Mà cháu không chạy.
Cháu không chạy tại vì xe đó nó kêu là nó đọc ngày giờ cho mình đó là cái ngày giờ là ngày Noel với Christmas với lại New Year mà mấy ngày đó cháu trời đông đá ngoài lạnh đâu có đi được đâu, không đi làm nữa ở nhà.
Khoan, bây giờ cháu gọi lên nói chuyện với tụi NTTA.com. Lấy số điện thoại ở đó rồi cháu á, lấy số điện thoại ở đó rồi cháu mới là nói chuyện với nó giảng nghĩa những gì cháu mới giảng nghĩa cho chú nghe. Ok.
Cháu cũng có làm việc với họ, cháu gọi thì cháu gọi họ rồi cái họ
rồi bây giờ
hai ba lần.
Khoan, bây giờ đó nó có máy camera. Ok.
Dạ. Yeah.
Thì cháu request nếu mà mày ấy mày check lại coi xe loại gì nào. Không thể khoan ha, để chú nói cho câu nha.
Yeah.
Ở trên nước Mỹ không có bản số xe nào từ khai thiên lập địa mà giống bản số xe nào hết. Cháu hiểu không? Do đó một khi nó chụp hình á là trúng 100% trúng chứ không bao giờ 99% trúng á, đạt hết. Ok, trừ khi cái bản số đó cháu thay bản số mới. Cái bản số đó cháu dục ngoài thùng rác, thằng nào nó cầm lên nó gắn vô xe nó chạy thì tình trạng đó mới là có thôi. Còn nếu cái bản số vẫn còn nằm trên xe cháu, phải không?
Dạ, bản số vẫn còn nằm mà chú. Dạ, chú cho cháu nói là tại vì khi nó chụp hình nó gửi về á là cái xe của nó màu đen. Mà xe của cháu màu trắng. Rồi cái bản số xe thì đúng, cái số thì đúng, nhưng mà thường thường là cái bản số xe ở dưới của cháu là cháu mua cái dealer, ví dụ dealer Toyota gì đi thì nó có Toyota Urban ví dụ vậy. Nhưng mà cái này nó không có cái tên dealer.
Thôi bây giờ dày đi.
Dạ.
Cháu chụp cái cháu chụp cái hình cái bảng chiếc xe của cháu.
Dạ.
Và cái VIN number, biết cái VIN number không? Cái sườn xe.
Dạ, biết. Dạ.
Ở trên ý kiến chụp cái đó, viết lá thư gửi cho nó, đây là xe của tao, chiếc xe mà mày bỏ qua đây không có. Thì thêm một cái nữa, cháu phải lấy cái hình mà của ở trên cái đó đó, cái mà MTPA gửi về đó, cháu chụp cái hình cái bảng số xe của cháu, chụp dần dòng giống vậy đó, kẹp hai cái hình đó, viết lá thư gửi cho DPS ngay tại chỗ. Còn bây giờ trong thời gian này, rồi quay trong thời gian này á, cháu bây giờ thì chú nghỉ cho tới thứ tư chú vô văn phòng, cháu gọi điện thoại vô văn phòng, cháu đánh, cháu đọc cái bảng số xe của cháu bỏ trong đó, chú check coi có phải hai bảng số xe nó làm lộn hay không. Chứ trường hợp này chưa bao giờ chú nghe trong đời làm cảnh sát chú hết. Ok, chú muốn tìm hiểu.
Dạ chú, dạ chú làm ơn cho cháu cái số phone
817 817
dạ 817 884
1693
dạ 1693.
Ok, khi cháu gọi đó thì có người Mỹ nói chuyện, đợi cái message đó cháu đọc là chiếc xe của cháu, cháu muốn đánh dần Việt Nam hay dựng được cho đúng cái số cái bảng số xe. Chú check vô trong cái DPS, cháu coi đây có ở dưới có làm lộn hay không. Chỉ có trường hợp đó thôi, mà trong đời làm cảnh sát 32 năm của chú chưa bao giờ thấy chuyện này xảy ra.
Chú nói gì nè, khi cho cháu hỏi thêm chút, tại vì vậy nè, khi cháu gọi thì cháu nói với họ thì họ nói cái bảng số xe mày số này thôi đúng không, cái cháu nói đúng rồi, cái nó phải tên của mày là tên mày không, cháu nói là đúng, nó nói vậy là mày phải đóng tiền tại xe mày đi, nhưng mà cháu thật sự cháu không đi, cháu không bao giờ đi xe trên cái đường đó, cháu không biết cái đường đó luôn đó.
Nhưng mà cái hình nó chụp đó, gửi về cháu không phải xe cháu phải không?
Không phải, cái hình nó màu đen mà xe cháu màu trắng. Mà
rồi cháu
chú nói cháu nói chú cái cực gì nào là tại vì hôm đó cháu phát hiện ra thì đã đến ngày đu đê rồi chiều hôm đó thì cháu mới gọi cho nó lúc 4 giờ thì cháu hỏi mấy giờ đóng cửa, nó nói là 5 giờ đóng cửa rồi, cháu nói để cháu về cháu nét xô lại ông xã cháu là con cháu có chạy hay không thì cháu mới đóng tiền, thì nó nói mày không đóng tiền thì ngày mai tao chặt 25 đồng nữa, thì cháu mới sợ quá cái cháu đóng tiền, cháu đã đóng tiền rồi, cháu đã đóng tiền cho nó rồi,
đóng tiền hay không thành vấn đề. Nhưng mà cái mà cháu nói đó, nhớ kỹ rằng cái máy chụp hình của nó có nhiều cái rõ, nhiều không. Do đó cái màu xe cháu màu gì?
Màu xe cháu màu trắng, nhưng mà cái xe nó chụp lại màu đen. Mà trên cái, ngay cái bảng xe cháu có cái chữ dealer luôn mà của hãng, ví dụ hãng Irvin, Toyota đi.
Dạ rồi. Mà trên đó không có, ok cháu chụp cái đó gửi cho chú đi.
Nhưng mà
ok bây giờ chú hỏi Phan, bây giờ chú hỏi thêm cái nữa. Nhà cháu có chiếc xe nào màu đen không?
Cháu không có. Nhà cháu có xe màu đen mà cái hiệu khác. Nhà cháu có màu đen mà xe SUV, BMW, Nissan, okay, trong anh tôi vô tạm.
Khoan, chiếc xe đó của ai?
Chiếc xe của cái của cháu và cái của ông xã cháu.
No, cái xe màu đen mà SUV đó của ai?
Xe của ông xã cháu.
Có bao giờ ông đổi bảng số xe ông chạy nó không?
Không,
ok
không,
thôi bây giờ
cháu.
Vậy đây. Nó bây giờ
ông,
thôi đấy.
Ông cũng lớn, ông cũng không biết
okay.
ông thờ đó.
Ok. Rồi bây giờ về đi để cho đồng bào khác gọi vô. Cháu gửi cái bảng số xe đó vô cho chú.
Chú.
Ok ha.
Cháu gửi bằng cái số cái này được hả chú?
Không.
Cái số
đâu,
chú có vừa đọc
gửi hình. Dạ, gửi vô đó đợi cho cái message của người Mỹ nói xong rồi khi nghe cái beep á cháu đọc là bảng số xe của cháu là VND4560 gì đó, đọc cho chú rồi chú, rồi nhớ để số điện thoại của cháu, chú sẽ trả lời.
Nhưng mà cháu chỉ đọc cái bảng số thôi chứ cháu đâu có gửi được hình qua trên đó hả chú?
Dạ không, chú không cần hình.
Dạ,
chú
dạ.
Sẽ biết cái xe màu gì liền. Ok.
Dạ 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 ok.
Nhưng
dạ,
mà nhớ để điện thoại cháu á, Quang nhớ để điện tên và điện thoại cháu chú mới biết gọi lại. Ok nha, rồi bye.
Dạ dạ.
Rồi
dạ,
cảm ơn chú.
Dạ.
Dạ vâng.
À, như tiện chuyện này chú chưa bao giờ nghe trong đời hết.
Dạ chú
hai bảng số xe mà trùng nhau á.
Dạ cũng ngộ quá chứ ha,
không bao giờ có
anh sẵn
tại vì
mà...
tại vì computer nó in một cái bục vậy ra là nhảy phát qua cái dĩa thứ hai liền.
Dạ
không bao giờ nó in một lần, nó in vậy là hai miếng tụt thấp nó nhảy.
Dạ.
Theo cái cycle đó, nếu mà ở đây thật sự có chuyện này, đây là lần đầu tiên trong ba mấy năm lần cái xác của chú mới nghe, giờ bố mới thấy.
Dạ.
Ok.
Dạ.
Cũng là một cái chuyện mà chú rất là khi nghe những cái chuyện này chú muốn tìm hiểu coi chuyện gì xảy ra, cháu hiểu không?
Dạ.
Dạ.
để có chuyện chia sẻ trong trong nhà ngoài ngõ nữa. Dạ, trước khi Như Tường bắt điện thoại, trước khi Như Tường bắt điện thoại một vị vừa gọi vào thì sẵn chú dặn chị vừa rồi đó, gọi cho chú đó, thì cũng xin nhắc là khi mà có nhiều quý thính giả gọi lên trên đài chứ, nói là cho cái số điện thoại nào mà nói chuyện được với chú Ẩn, chứ sao mà cứ gọi mà không có nghe chú Ẩn trả lời. Thì Như Tuyền có nói với chị thư ký là tại vì cái đây là số điện thoại văn phòng của chú, để lại lời nhắn tên và số điện thoại thì chú khi có thì giờ chú sẽ gọi trở lại. Cho nên quý vị nhớ nha, mọi người
dạ,
có rất là nhiều
như
người
Như Tuyền biết á, một lần buổi sáng chú vô có ít lắm là từ 15 tới 20 cú điện thoại chú phải trả lời.
Dạ.
Mà cháu biết bao nhiêu thời gian, do đó quý vị thông cảm, cứ để đi. Còn chuyện mà quý vị gặp khẩn cấp, làm ơn đừng gọi tôi số đó. Gọi 911.
Okay. Cháu tưởng nó cho số cell phone. Này chú hào phóng dữ, gọi 911.
Dạ không, nếu mà cho cell phone nó có bà đó, 5 giờ sáng gọi chú.
Dạ, cảm ơn chú. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Rồi, quý vị gọi lại nha. Như Tường sẽ đón điện thoại cho chương trình nè. 817-899-4110. 817-899-4110. Mời quý vị gọi trở lại nha. Dạ, rồi chú nhắc gì nữa chứ? Trong lúc Như Tường chờ quý thính giả. Ờ, chú ơi, khoan cho cháu xin một chút giờ. Xin mời.
Hello.
Dạ, chào anh, xin cho biết quý danh và đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em tên Minh.
Rồi, Minh đặt câu hỏi
đi. Dạ, chào anh Ấn, chào Như Tiền. Có cái câu hỏi này. Cái nhà của em ở phía đằng sau, cái hàng rào phía đằng sau á. Khi mà lúc mà đi mua nhà đó thì cái builder nó build cái mặt phẳng hàng rào, và cái mặt phẳng nó nằm bên mình. Thì nó nằm bên kia chứ, nó nằm bên kia. Xong rồi em rủ nói với cái người bên kia, tôi với ông xe, thì ông chịu nhưng mà ông chỉ xe tiền gỗ thôi. Tiền công tôi chịu. Nhưng mà tôi làm cái mặt phải sẽ ngược lại bên tôi thì ông không chịu. Ông nói làm như vậy thì tao không xe. Thì nói ok, không xe thì cũng được thôi, thì tao làm mình. Thì làm một mình xong xuôi hết rồi, cái mặt bên kia nó mua đồ về, nó làm cùng trong cái dây cột đó, mà nó làm thêm một cái nữa phía nó. Nếu mà nó làm gì có được không anh?
Ok, bây giờ tôi nói một câu nghe vậy. Đối với tôi đó, anh làm một cái lầm lỡ như thế này. Nếu mà cái mặt bên tôi không muốn cái mặt đẹp. Anh biết lý do là sao? Anh để bên kia nó có cái thằng nào muốn qua nhà nó cấp độ nó leo lên ba cái bực đó. Ba cây á. Nó leo qua. Còn bên nhà anh có chuyện muốn chạy qua nhà nó, anh chạy cũng được, leo cũng được, không phải bắt thang. Có đúng vậy không? Bây giờ cái câu mà tôi đã từng nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Ở với nhau mình làm sao mình dung dăn. Ví dụ như anh đồng ý cho cái mặt thẳng cho nó. Bây giờ nói thật cho anh nghe câu vậy. Tất cả tài sản chúng ta có căn nhà đó, căn nhà tên anh phải không?
Dạ.
Rồi vợ chồng anh giữ được bao lâu? Rồi tới 100 tuổi già cũng phải căn nhà tên người khác. Do đó những tài sản nơi chúng ta ở đều là cái tạm bợ của quả địa cầu này hết. Sống làm sao mà bây giờ để cho cái người hàng xóm là người quan trọng lắm, nó dòm nhà mình dòm nhà nó, và cái tình cảm bà con xa không bằng láng giềng gần. Anh nhớ cái câu đó giùm tôi. Do đó đối với tôi á, cái chuyện anh là anh nói không phải là sai, nhưng mà mình không nên găng đi những cái nhỏ nhặt mà mình mất đi cái tình cảm của những người giống như là cái à lam vậy. Một lần bên đây có thằng nào cài cửa nó gọi anh sát giùm con. Nếu mà anh cứ cự với nó vậy, nó cái thằng chó bên đó tôi không chơi với nó. Có ai cài cửa nó ngồi bên đây nó dòm nó cười giờ ngày chiều nay cho vợ chồng về thấy nhà tanh banh đã thiệt. Anh hiểu ý tôi nói câu đó không?
Anh hiểu được không? Em cũng hiểu anh. Nói chung là em
còn bây giờ không bây giờ tôi trả lời cái câu này, anh có quyền thưa không? Dạ. Tại vì cái trụ cái cột đó, thằng đó không trả tiền thì trụ cột đó thuộc tài sản của anh, nó muốn khoan gì lên nó phải được phép của anh. Ok, nhưng mà hỏi anh có vi phạm luật gì của thành phố và luật về criminal, tức là về hình sự không? Dạ không. Đây là cái, ok, có thể có hình sự là tại vì nó khoan lũng cái lỗ gọi là criminal mischief, nó làm hư tài sản của anh. Anh có thể gọi cảnh sát, cái thằng này, cái hàng rào ta nó khoan lũng lỗ, nhưng mà đa số cảnh sát lại nói, ô đây là chuyện dân sự thôi mang ra. Thật sự ra đó là tài sản của anh, khi người ta khoan cái lỗ vô làm hư tài sản anh có quyền gọi cảnh sát lại phao cái kê gọi là criminal mischief, tức là làm hư tài sản của mình. Ok, còn ví dụ cảnh sát thành phố đến ta thấy chuyện nhỏ tôi không làm thì anh mang ra tòa JB, tức là Justice of the Peace, nếu anh muốn làm tới. Ok, anh không cần mướn luật sư nếu anh đồng nói được tiếng Anh. Ok, dưới 10.000 đồng. Ok,
thì nói chung thì em cũng đâu có gây gỗ gì đâu, em thấy nó làm cũng hơi kỳ kỳ thì em muốn hỏi thử gì thôi. Nhớ, lúc
thằng
trước
đó thì thật sự nó không đúng. Dạ, nó khoan vô hàng rào anh, nó khoan hỏi anh câu. Nhưng mà bây giờ để tôi nói anh nghe câu vậy nha. Bây giờ anh được cái hàng rào hai bên á, nó đều một cái hàng rào mà nó có hai miếng á, nó chắc hơn là một.
Yeah.
Ok, đối với tôi á, tôi như anh ấy nha, nếu là trường hợp của tôi nha,
yeah,
kệ tôi bỏ qua anh, nó phải tốn tiền gỗ nguyên cái, rồi anh cũng tốn tiền gỗ nguyên cái luôn. Nếu anh chịu share thì anh đỡ phần nửa tiền rồi. Ok nha. Thôi kệ bà con sao bằng lá nhiều gần không anh. Ok nha.
Không, em đâu có làm gì đâu, cũng nói chuyện nhớ là, thì cũng cho nó làm, giờ nó làm luôn rồi, im ru đó gì đâu.
Yeah, nhưng mà thật sự nó không, ok, đã nói rằng, ví dụ anh gọi thành phố không làm gì hết, tại vì City Ordinance không có nói gì vấn đề hàng rào, sao đa số. Nhưng mà anh ở HOA thì nó có luật của nó đàng hoàng. Còn á, vấn đề mà anh muốn làm tới đó là cái chuyện của anh. Ok nha anh.
Yeah. 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 Có cái một câu nữa là lúc mà em mới làm á, thì nó chịu xe nhưng mà em bỏ cái mặt bên em, nó nói mày làm vậy là sai, mày phải làm đúng cái lúc mà người ta mới bill vô chứ mày không được quay lại, nếu mà mày quay lại tao không trả tiền. Nếu mà nó nói gì
cái hàng rào nó chỉ có một mặt có 3 cây ngầm ngang, một mặt thẳng, thì bây giờ quay bên nào tùy theo hai bên nó đồng ý nhau thôi, trừ khi anh ở HOA thì nó muốn tất cả mọi nhà đó, ví dụ như cái hàng rào bill á, một cái nhà là chỉ được một cái mặt lát nằm bên họ mà thôi, thì cái đó của HOA, nhưng mà nó có nằm luật lệ gì qua thành phố hết. Ok em nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi thôi,
vậy là em hiểu rồi.
Giờ vui vẻ sống cho nó khỏe mạnh đi em. Ok không?
Đừng có phiền ba này. Vui, rất vui.
Rồi, vậy được rồi.
Dạ. Không, cũng đúng chứ, anh chứ cũng tin là anh này rất là vui, nhưng mà có những cái thắc mắc tự nhiên cũng muốn hỏi để cho nó rõ ràng chút, cho thực
dạ,
ra nghe anh nói
là
tin là anh
Mỹ
này.
Đó.
Dạ.
Đúng ra cái thằng hàng xóm đó không được ăn vô cái tài sản của anh.
Dạ.
Tại vì tiền của anh mua.
Dạ đúng.
Muốn bắn một cái gì vô á, giống như chiếc xe cháo ấy, đậu ngay chỗ chợ đi. Một người đi ngang á, chỉ cần đẩy chiếc xe chạy ngang cái đó, họ phải có trách nhiệm mà phải nói chuyện với cháu mình khi cháu cho đi, còn họ bỏ chạy á, là gọi cảnh sát ngay từ chỗ.
Dạ. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu mà quý vị gọi vào thì Như Tuyền sẽ có thời giờ cho một vị cuối cùng nha. Xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị.
Dạ, xin... nói chị.
Dạ. Hello.
Dạ, rồi mời chị. Mình còn ít thời giờ nha chị.
Hello.
Rồi chị đặt câu hỏi đi.
Em bị mắc cái driver license á, em cần phải lên line để báo cho tụi DMV không, hay là em phải đi vô đó để em apply?
Ok, chị có quyền xin apply cái replacement cái driver license chị online, trừ khi cái hình của chị gần hết hạn mà nó đã quá 7 hay 10 năm gì đó, nó bắt chị lại đó. Ví dụ như chị lên online á, chị xin lại cái driver license duplicate, thì khi mà nó không cho, nó bắt chị lại ngay cái văn phòng chính đi chụp hình lại đó, thì họ sẽ nói ngay tại chỗ. Nhưng mà ví dụ như chị đã xin được cái đó rồi, gửi về tới nhà chị, đương nhiên chị phải đóng tiền rồi. Nhưng mà gửi lại nhà chị đó mà chị tìm được cái thứ hai, cái cũ á, thì chị làm ơn cắt bỏ cái cũ ngay tại chỗ, hoặc là gửi trả lại đó, chứ không bao giờ được hai cái ID nằm trong túi. Chứ đừng nói ô tôi tìm được thôi, tôi giữ đây hai cái, nó không biết thì thôi. Nhưng mà nó biết bỗng dưng chị dở cái bóp lấy cái insurance ra thấy cái ID nữa là chị bị tiếp cận. Ok nha.
À dạ, có nghĩa là bây giờ mình lên live mình báo nó là mình mắc, nhưng mà nếu mà nó cần mình để chụp hình
dạ,
lại
không,
thì
không,
mình
không.
Lại
chị,
rồi nó...
chị xin apply lên cái xin cái duplicate của nó.
Dạ. Hello.
Chị biết lên mạng không?
Dạ biết.
Dạ thì được rồi, chị lên try đi. Còn hãy nó kêu chị lại chụp hình thì chị phải lại station. Còn khoan, bây giờ tôi hỏi chị nè, chị chỉ mất một cái bằng lái hay là chị mất luôn giấy tờ được?
À dạ chị, cháu chỉ mất một cái bằng lái thôi à.
Để quên ở đâu hay sao?
Dạ, cháu để cháu đi rước con cháu đó, cháu để trên nóc xe đó. Rồi cái cháu cháu quên
để trên nóc xe
luôn rồi. Dạ.
Đi để nóc xe làm gì?
Cháu mở cửa xe ra, cháu quên cháu để trên nóc xe.
Ngộ vậy? Bộ chị để vừa là một tay lái xe, một tay không cầm điện thoại,
dạ, 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 tại tại cái tay của cháu bí gì á, cháu để trên nóc xe là cháu định bước vô rồi cháu lấy xuống, lấy lại.
Ok, thôi bây giờ cũng gần hết giờ rồi đó, tôi không muốn hỏi thêm, nghe cho nó cũng có funny.
Mà
là
chú
trong lúc
chị
lái xe chị cầm bằng lái.
Mà con có hai cái license là không được hả chú?
Dạ không, nếu tìm được cái kia phải trả lại nó cái hoặc cắt bỏ dùm ra. Ok nha. Rồi.
Dạ rồi, bây giờ thì chúng
cái
ta đã
thực,
dạ, thực sự hết rồi. Giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn chú ạ rất là nhiều đã bỏ gần nguyên một tiếng đồng hồ để mà chia sẻ với cộng đồng. Và hy vọng là chương trình tuần tới quý vị nào chưa kịp hỏi thì có thể gọi vào để hỏi chú ẩn nha. Cảm ơn chú.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị tham gia chương trình Hân Hạnh Làm Việc Như Tuyền. Và
dạ,
gặp Như Tuyền tuần tới. Bye bye.
Dạ, cháu cũng rất hân hạnh hôm nay nói chuyện với chú vui quá. Mến chúc chú một buổi chiều nhiều niềm vui. Mến chào chú.